Đế Bá, chương 2392, truyền thuyết, góc truyện audio.com, Thất Thánh Tổ chậm rãi nói ra, hơn nữa là đương nhiên, tồn tại kia, là tồn tại thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần lập tức tò mò nói ra, một truyền thuyết xa xưa, là độc thủ phía sau cửu giới, một tay chấp cửu giới từ thời đại này qua thời đại khác. Nói đến đây, thần thái Thất Thánh Tổ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thất Tổ, đây chỉ là truyền thuyết mà, Thất Hải Nữ Vũ Thần nói ra. Cũng không nhất định là thật, hơn nữa chưa từng chứng thực thật sự có tồn tại như vậy, lại nói Lý Thất Dạ dù nhìn thế nào cũng không giống tồn tại kia, nếu như hắn thật sự chấp trường cửu giới từ thời đại này qua thời đại khác, hắn cũng không cần chạy đi tranh giành vị trí tiên đế. Không, đây không phải truyền thuyết hư vô, Thất Thánh Tổ hết sức trịnh trọng nói. Thế gian này đúng là có tồn tại như thế, thế gian có thể tiếp xúc tầng thứ này quá ít người nhận ra tồn tại đó chỉ rải rác không có mấy người. Nhưng mà không rõ Lý Thất Dạ có phải tồn tại trong truyền thuyết hay không? Tồn tại như vậy là có thật, Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc tuy truyền thuyết kia nàng có nghe qua, lão tổ thất võ các đã từng đề cập tới, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, không chỉ là nàng, cho dù là lão tổ kia cũng cho rằng là như vậy. Hiện tại Thất Thánh Tổ trịnh trọng nói tới việc này, đạt được Thất Thánh Tổ chứng minh là đúng. Vậy ý nghĩa truyền thuyết này là thực sự không phải là hư cấu. Là thật, Thất Thánh Tổ hết sức trịnh trọng nói. Tuyên cổ đến nay, trong cửu giới đúng là có độc thủ sau màn, hắn vẫn nắm giữ thế cục cửu giới. Độc thủ sau màn là tồn tại như thế nào? Hắn có lai lịch gì? Vì sao lại ẩn nấp phía sau? Đạt được là đúng, lúc này Thất Hải Nữ Vũ Thần có rất nhiều nghi vấn. Không biết, Thất Thánh Tổ lắc đầu thập phần dứt khoát nói. Thất Tổ, ngươi khẳng định biết rõ một ít gì đó. Thất võ nữ hải thần dùng tư thái tiểu nữ hài làm nũng. Thất Thánh Tổ thở dài một hơi, nói ra. Đây cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, ta biết rõ cũng không nhiều, hơn nữa ta cũng không có chính thức tiếp xúc qua tồn tại kia, chỉ từ trong lời hải thần nghe lại mà thôi. Nói đến đây, Thất Thánh Tổ dừng một chút, thần thái nghiêm túc và trịnh trọng nói. Hơn nữa, không nên đi nhiều chuyện về chuyện này, không thể tùy ý nói với người ngoài, đây là một cấm kỵ, cho dù người biết rõ cũng sẽ không nhiều chuyện, không muốn nhiều lời, không cẩn thận biến khéo thành vụng, sẽ dẫn đến họa sát thân, thậm chí có khả năng mang tới tai ương diệt môn, cho nên, cho tới nay, người biết rõ sẽ không nói nhiều. Nghe nói như thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc qua một hồi lâu, Thất Hải Nữ Vũ Thần lại hỏi. Lý Thất Dạ thật sự là tồn tại kia sao? Ta cũng không biết, Thất Thánh Tổ thở dài một hơi, nói ra. Bởi vì ta cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà theo chúng ta suy đoán, cho dù Lý Thất Dạ không phải tồn tại kia chỉ sợ cũng có quan hệ lớn lao. Bằng không ta không nghĩ ra trên đời có ai có thể dạy ra đồ đệ như thế, 13 mệnh cung, nếu như nói thế gian có ai có thể đánh phá thường thức như vậy không phải tồn tại kia không ai khác. Nghe được Thất Thánh Tổ nói thế, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn nàng hiếu kỳ và hứng thú với lai lịch cùng thân phận Lý Thất Dạ. Lăng Phong Vân xuất thế, muốn đòi công đạo cho Hải Loa Hào, tin tức này vừa truyền đi cả. Góc truyện audio.com, thiên linh giới xôn xao, tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt tồn tại biết rõ Lăng Phong Vân càng kinh tâm động phách. Lấn người tổ lục ta, giết không tha. Trong nơi sâu nhất của tổ lục đây tiếng nói già nua vang vọng thiên địa giống như tiên âm bao phủ thiên linh giới. Giọng nói già nua này bao phủ thiên linh giới, nói ra. Lý Thất Dạ nếu tới tổ lục nhận tội, bổn tọa tha cho ngươi không chết, nếu không, giết không tha. Ai vậy, nghe giọng nói già nua bao phủ thiên linh giới, mặc dù không có người nhìn thấy người nói là ai, nhưng mà dám nói ra lời này tuyệt đối là tồn tại cực kỳ khủng bố, huống chi sau khi người này thức tỉnh ý thức quét ngang thiên linh giới, làm cho vô số sinh linh hoảng sợ thất xác, có thể biết người nói cường đại cỡ nào. Khê Trúc Tiên, nghe được tiếng nói vang vọng thiên linh giới, có lão tổ thiên linh giới hoảng sợ thất xác, hoảng sợ nói. Ngay cả người như Khê Trúc Tiên cũng xuất thế, ở kiếp này chẳng lẽ tổ lục định làm lớn một hồi. Khê Trúc Tiên là ai thế? Có vãn bối căn bản chưa nghe qua cái tên này, lập tức tỉnh giáo lão tổ. Là tổ tiên Long Trúc Á Tổ, nghe nói là người sáng lập nhất mạch Long Trúc Á Tổ. Lão tổ nói ra, có đồn đại nói, tổ lục ba tổ thụ có hai người xuất thân từ mạch này, mặc dù nói hắn không phải thủy tổ tổ lục nhưng mà có người cho rằng, hắn có địa vị bình khởi bình tọa với thụ tổ trong tổ lục. Nghe được câu này, bọn vãn bối hít khí lạnh, tổ lục có ba vị thụ tổ, thậm chí có hai xuất thân từ mạch này, có thể bình khởi bình tọa với thụ tổ, đây là tồn tại khủng bố. Đồn đãi nói, Khê Trúc Tiên đã sớm không xuất thế, thậm chí có người cho rằng hắn đã chết, thật không ngờ ở kiếp này hắn lại xuất thế. Lý Thất Dạ thật sự huyên náo khá lớn, lão tổ cảm khái ngàn vạn, Khê Trúc Tiên cũng xuất thế, Đạm Đài Nhược Nam vừa cười vừa nói. Xem ra, hắn nhắm tới luân hồi cửu diệp thảo của công tử thôi, cái gọi là báo thù chỉ là cái cớ. Trăm ngàn năm qua Tổ Lục từng có bao nhiêu thiên tài bị chém giết, có bao nhiêu đệ tử nhất mạch Khê Trúc Tiên chết trận chứ? Thậm chí có môn hạ kinh diễm của Khê Trúc Tiên chết trận trong tranh giành vị trí thuộc tổ, hắn chưa từng ra mặt lấy công đạo, bây giờ lại muốn vì Long Trúc Á Tổ lấy lại công đạo, tất cả chỉ vì luân hồi cửu diệp thảo mà thôi. Tính toán thời gian, lão nhân này cũng sắp chết rồi. Lý Thất Giả tùy ý cười cười, nói ra, thời gian của hắn không nhiều, hắn từng mấy lần kéo dài tánh mạng, hiện tại không chịu nổi, bây giờ có luân hồi cửu diệp thảo xuất thế, hắn muốn là đương nhiên. Lần này rất náo nhiệt, trong tay thiếu gia hiện có luân hồi cửu diệp thảo, chỉ sợ có không ít lão già ngồi không yên, huống chi, bọn họ thật sự có thể liên thủ càng cảm thấy có phần thắng. Đạm Đài Nhược Nam nói ra, đây là chuyện tốt, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Ta đang định giày vò một hồi, đang lo không có người khai đao, hiện tại tốt rồi, có người tự mình đưa tới cửa, đây là chuyện tốt cỡ nào, hiện tại để ta giết người càng đỡ tốn sức. Lúc này Hải Loa Hào làm ra động tĩnh quá lớn, thiên tài có tiền đồ nhất bị giết, lão tổ cường đại nhất tông môn cũng xong đời, chuyện này có ý nghĩa Hải Loa Hào không có người kế tục càng mất đi át chủ bài mạnh nhất, trong tình huống như vậy, Hải Loa Hào địa vị khó giữ được, tùy thời sẽ có môn phái truyền thừa lay động địa vị của Hải Loa. Gocchuyenaudio.com Hào thậm chí là thừa cơ lật đổ Hải Loa Hào. Cách chương.